đó là nói về nó qua về Phật giáo đó, là truyền vào Việt Nam, thấy không? Nhưng mà ở đây mình học thiền sư Việt Nam, tức là mình học về các vị thiền, thấy không? Mà nhất là thiền tông thì chính, nhưng mà trước thiền tông á thì đã có các thiền sư mà tu gọi là thiền theo kinh, không? Bởi vì thiền tông truyền vào trên đất Việt của mình á thì cũng rất sớm, coi như là chỉ sau Trung Hoa là một thế kỷ thôi, mà trước Nhật Bản tới 5 thế kỷ. Như vậy thì thiền tông Việt Nam á nó rất có căn bản, phải không? Do đó mà những vị thiền sư Việt Nam, phải không, rất nhiều vị xuất sắc không thua gì Trung Quốc, phải không? Cho nên ở Trung Hoa thì có những vị mà để nhục thân lại, thì Việt Nam cũng có những vị để nhục thân lại. Và ở Trung Hoa có những vị tu hành nghĩa là đạt đạo, thì Việt Nam cũng có những vị tu hành đạt đạo, chứ không có thua, không có kém. Thì theo lịch sử á, thì thiền tông truyền sang Trung Hoa là do tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài làm sơ tổ, ngài làm sơ tổ, ngài truyền. Mà cái phù điêu ở phía sau chánh điện đó, là để chỉ là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Nhưng mà rồi có nhiều vị nghe là thấy không biết là ông Tây nào đó. Đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài truyền truyền tông đầu tiên đó, sang Trung Quốc, tức là sang miền Đông Độ đó, vào thế kỷ thứ 6. Thì đến thế kỷ thứ 7 thì tổ Tỳ Ni Đa Đô Chi đó truyền sang Việt Nam. Vậy tức là sau có thế kỷ thôi, phải không? Ngài Tỳ Ni Đa Đô Chi thì ngài tiếp nhận thiền tông từ tổ thứ 3 của Đông Độ, tức là tổ Tăng Sáng. Như vậy thì tức là cũng chỉ cách có vị tổ Trung Quốc là tổ Huệ Thả thôi, cách có vị tổ rồi từ đó đó thì coi như là thiền là chủ đạo trong cái dòng Phật giáo của Việt Nam. Từ đó thiền coi chủ đạo Phật giáo Việt Nam từ đó suốt cho tới thời Pháp thuộc. Thì tới thời Pháp thuộc đó thì tịnh độ mới mới là hưng thịnh, mới nhiều. Còn từ trước đó là coi như thiền là chủ đạo, cho nên nói đến Phật giáo Việt Nam giống như là nói đến Phật giáo thiền. Mà nói thẳng hiện giờ cho đến ngày ngày nay đó, thì các vị như hòa thượng, các vị thượng tọa trong giáo hội đó, thì dù là tu tịnh độ nhưng mà đa số cũng đều mang cái tên của dòng phái thiền, như là thuộc về Lâm Tế, Lâm Tế đời thứ mấy, hoặc là Tào Động đời thứ mấy, thì đều là thuộc về thiền hết, tức là thiền tông. Như vậy thì thiền tông coi như là có mặt và chủ đạo cái dòng Phật giáo Việt đó rất là dài. Nhưng mà trước đó, tức là trước thiền tông thì Phật giáo Việt Nam mà cũng đã có thiền, nhưng mà là thiền mà gọi là thiền tu theo kinh. Đến thiền tông á thì mới là thiền của giáo ngoại biệt truyền. Thì như vậy thì mình trước khi học về thiền tông thì mình cũng cũng học qua các cái vị mà thiền mà trước đó, như là thiền sư Khương Tăng Hội. Bởi vì coi như là ngài Khương Tăng Hội đó làm vị thiền sư mà truyền thiền mà coi thiền của kinh đó, mà coi như là rất sớm ở trên đất Việt của mình. Nghiên cứu về ngài Khương Tăng Hội đó thì ngài là có một điểm đặc biệt, không? Thiền tông mà gọi là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thì tổ ban đầu là ông vua người Việt, không? Tức là vua Trần Nhân Tông là tổ ban đầu. Thì ở đây thiền sư Khương Tăng Hội đó, người truyền thiền mà gọi là thiền thiền kinh đó, nổi bật là sớm nhất trên đất Việt đó, cũng lại là người sanh tại đất Việt, sanh trên đất Việt. Ngài thì gốc gác á, cha là người của ở nước Khương Cư, Khương Cư không phải là người nước Việt, nhưng mà do buôn bán, cho nên là đến ở nơi giao chỉ, tức là giao châu mà thời đó chưa, tức là đất Việt của mình. Nhưng mà người mẹ đó thì có khả năng là người Việt, thấy không? Bởi vì trong các tài liệu thì nói rằng cha của ngài do buôn bán mà dời đến giao châu thôi, chứ không nói tính tên mẹ. Thì vậy có thể là người cha đến đây buôn bán rồi có thể lập gia đình với người Việt, cho nên ngài á thì ngài sinh trên đất Việt, tức là coi như ngài là người Việt. Rồi từ ở trên đất Việt này ngài lại truyền sang Trung Quốc nữa, cho nên